cho nên cần nhất thiết phải giảng kinh, nhưng mà ban tổ chức mà cũng nhắm một cái mục đích nói rằng về cái vấn đề phát nguyện phát bồ đề tâm tại cái phẩm giảng ở trên cấp 2 gọi là nguyện hành phẩm, tức là cái phẩm phát nguyện. Và ở đây thì tôi nghe rằng là thỉnh với cái đề tài nói rằng tôi nói sao nói biến rằng là mọi người nghĩa là làm thế nào về những cái vấn đề mà phát nguyện, nhưng mà phát nguyện tại chỗ, có nghĩa là phát nguyện không phải là chỉ là ở ngay đây, mà có đôi khi bằng những cái vấn đề là đi chiêm bái các thánh tích rồi phát nguyện. Thì cái đấy thì nó rộng quá, tôi không có biết pin vào đâu để nói. Nhưng mà thôi thì cũng nói, còn những cái thời giờ nào khác thì tôi nghĩ rằng là mình có thể giải thích những cái gì khác xung quanh bên Phật pháp. Còn đây thì mới nói đến cái chuyện mà đi chiêm bái thánh tích, người ta gọi tắt là hành hương. Hành hương thì mình thấy là chùa Viên Giác này thì cũng mỗi năm đều có đi hành hương, chùa Khánh Anh cũng có mỗi năm đi hành hương. Và trong số đây cũng có rất nhiều người đã từng đi hành hương và cũng có rất nhiều người chưa từng đi hành hương. Và ở đây vậy thì những người nào mà đã từng đi hành hương rồi đưa tay lên tôi nhìn thử xem có đông không? Được nửa. Ta chưa được nửa. Ồ, chưa được một nửa. Sao chị Kết thì cũng xuống dưới lớp 1 rồi này. Sao tôi bắt gặp nhiều khuôn mặt lão làng mà cứ xuống lớp 1 hả? Học cả hai sao phân thân học được? Thế thì khi mà nói đến đi hành hương, đối với người Phật tử Việt Nam mình, ở đây mình nhìn thấy là dưới một nửa là có đi rồi, trên một nửa là chưa từng đi. Thế thì đi hành hương là làm sao, mà mục đích như thế nào? Thì có đôi khi có nhiều người không đi hành hương bao giờ, cho nên họ cứ chỉ có một cái ý tưởng suy nghĩ là đi hành hương giống như là mình đi du lịch vậy đó. Nhưng mà thay vì đi du lịch theo cái lối mà là vui thích hưởng thụ thì đây là đi du lịch theo một cái lối rằng tôn giáo thôi, vậy thôi, còn họ không có nghĩ đến nó là một cái vấn đề quan trọng. Nhưng nếu mà mình lắng tâm, mình để ý, mình thấy cái vấn đề mà hành hương á đối với các tôn giáo khác nó quan trọng ghê lắm. Tôi nghĩ rằng là nếu tất cả đây là mọi người nào mà có từng hay theo dõi những cái gì đó về những cái kiến thức trên thế giới phổ thông thì sẽ nhận ra điều đó. Chẳng hạn như mình thấy mỗi năm á ở Lamech chẳng hạn, tức là bên xứ Ả Rập Saudi, người Hồi giáo họ đi về đó hành hương cả triệu người, và mình biết mà năm nào cũng có người chết hết. Nhưng mà đối với người Hồi giáo đó là một cái gì đó linh thiêng ghê lắm, và họ về thánh địa của họ. Hay là đối với bên Thiên Chúa giáo họ cũng có những cái đoàn đi hành hương về Jerusalem chẳng hạn, là nơi họ cho là thánh địa, nơi mà Jesus ra đời. Thì tôn giáo nào họ cũng nhắm đến cái vấn đề mà hành hương chiêm bái, và khi hành hương chiêm bái của họ thì khổ lắm. Họ coi như rằng là họ muốn chia sẻ với lại cái vị giáo chủ của họ. Chẳng hạn vào những ngày lễ phục sinh, mình thấy ở Philippines hay là ở Mexico hay ở Tây Ban Nha, những người tín đồ Thiên Chúa giáo họ còn phát cái thánh giá đi như là Chúa Giêsu đi hồi xưa, rồi họ còn đóng tay, đóng đinh vào tay, dùng tay. Họ làm theo những cái hành mà Chúa làm, cái mức sùng tín của họ nó mạnh như vậy. Rồi cũng giống như là hành hương ở bên Saudi, ở Ả Rập Saudi đó, hành hương thánh địa, thì mình thấy rằng là vừa rồi đây cũng cháy rồi cũng chết hết cả bao nhiêu người, mà chưa kể là nó nóng bức tới độ mà người ta phải dùng cái trực thăng, chính quyền Ả Rập Saudi phải dùng cái trực thăng đó, xong rồi phun nước xuống dưới đám đông để cho nó bớt nóng. Và họ đi rất là khổ sở, khổ cực kia lắm, mà họ chấp nhận. Họ chấp nhận như vậy để mà họ biểu lộ một cái đức tin của họ. Cho nên những cái tôn giáo đó đều là những cái tôn giáo lớn hết, tôn giáo mạnh ở trên thế giới này. Còn nói riêng về đạo Phật, thì đạo Phật thì về đối với các quốc gia khác, chẳng hạn như là Miến Điện hay Thái Lan hay là Trung Hoa hay Nhật Bản ví dụ vân vân, thì họ cũng tại Thái, họ cũng coi trọng cái vấn đề hành hương lắm. Cho nên khi tôi qua đi hành hương đến độ, tôi bắt gặp những cái đoàn của Phật của Nhật Bản rất là nhiều, Nhật Bản và Đài Loan rất là nhiều. Họ đi hành hương từng đoàn và họ đến họ tụng kinh ở như là Kushinaga, họ tụng kinh Nhật Bản, ngày như phái đoàn của Phật giáo Nhật Bản họ đến họ tụng kinh, họ đi rất là đông. Nhưng mà tương đối thì những cái phái đoàn của người Việt Nam mình thì hơi khan hiếm so với lại cái tỷ lệ mà quy y và biết đến đạo Phật ở Việt Nam, thì cái tỷ lệ đó của mình nó hơi yếu. Như vậy thì cái vấn đề hành hương nó thực sự nó quan trọng là quan trọng chỗ nào? Quan trọng là cái chỗ là để củng cố một cái đức tin cho mình. Chẳng hạn nếu một người Phật tử mà tha thiết đối với lại cái niềm tín ngưỡng của mình thực sự đó, muốn bảo vệ cái tín ngưỡng của mình thực sự đó, thì người Phật tử đó sẽ cảm thấy như vậy, sẽ thấy rằng là cái niềm tin của mình sao nó yếu hoặc nó lung lay. Cho nên mình cần phải củng cố nó, mà mình cần củng cố nó thì mình phải cần nương tựa vào một cái lực nào đó, thì mình sẽ củng cố được. Thì người đó sẽ nghĩ tới cái chuyện mà lặn lội đến thánh tích để mà đảnh lễ, để mà dựa vào cái năng lực nói trên. Đó. Còn nếu mà mình thờ ơ với cái đức tin của mình á, tức là có cũng được không có không sao, thì mình không màng, không bận tâm, mình không để ý gì hết, mình cũng coi nó là nhẹ, và mình không có nghĩ rằng là trong đời phải thực hiện một lần ít nhất, coi giống như cái đó là cái nhân duyên. Thế thì thực sự là khi mình đi hành hương thì mình đến những cái nơi đó, nó thực sự mình có dựa được cái gì không, hay là nó cũng giống hệt như là ở tại chùa Viên Giác hay ở tại chùa Vinh Anh? Thì thực chất đó, theo cái kinh nghiệm ở chính bản thân tôi cũng như kinh nghiệm của nhiều thầy tôi trao đổi, có thầy chủ trì chùa Viên Giác này nữa, hay như là Thượng tọa Nhất Trơn cũng đang còn giảng dạy trong cái khóa này, Thượng tọa Chí Minh ở bên khu Việt, thì tất cả quý thầy đều nhìn nhận cũng giống như tôi, đều đồng cái ý kiến với nhau rằng là nó có một cái, nó có một cái năng lực. Là cũng có rất nhiều người Phật tử họ cũng xác nhận với tôi như vậy, là họ đến chỗ Bồ Đề Đạo Tràng. Tại sao có một lần tôi đi với lại Thượng tọa Thích Tính Thiện ở Lyon, là hồi đó lâu rồi, là năm 1985, thì khi đến đó thì tôi thì cứ ở dưới cái cội cây Bồ Đề với Đức Phật thành đạo mà đảnh lễ. Và tôi đảnh lễ như vậy thì tôi không có đến, mà tôi cứ lạy thôi. Còn Thượng tọa Thánh Thiện thì ngồi xung quanh dẫn phái đoàn, dẫn mấy bác không à, mấy bác mấy cụ không à, và ngồi xung quanh cái cội cây Bồ Đề đó để mà tĩnh tâm, tham thiền, tĩnh tâm, niệm Phật thôi. Thì lâu lắm tôi cũng chẳng biết, tôi cũng chẳng nhìn đồng hồ, mà tôi cứ vậy mà tôi lễ. Và có một bác đó, bác đi theo tôi, bác cũng là Phật tử ở bên Pháp, mà bác cũng quen biết tôi nhiều, cho nên bác đi theo tôi, và bác cũng chỉ có mình bác là lạy theo tôi thôi. Tôi thì cứ đứng lên lạy xuống, đứng lên lạy xuống, mà bác đứng lên lạy xuống theo tôi. Và cứ cho đến khi mà Thượng tọa Thánh Thiện gọi tôi mà nói là khuya quá rồi, thôi mình đi về, để ngày mai mình còn ra sớm. Thì bây giờ tôi nghe thấy nói như vậy thì tôi ngưng. Thì tôi ngưng thì tính ra đó, thì khi vừa đi bộ từ cái Bồ Đề Đạo Tràng thì về cho đến cái khách sạn đó, thì mấy bác mấy cụ nói chuyện với nhau, mà nói với tôi về với Thượng tọa Thánh Thiện, nó bảo tại sao tụi con ở chùa đó hay ở nhà đó, mà ngồi yên lặng đó, mà ngồi sắp bằng yên lặng 15 phút là chịu không nổi, nó mỏi lưng, nó đau đầu gối, nó buồn ngủ, mà sao lạ lùng thay ở đây ngồi một tiếng đồng hồ luôn không sao hết, mà ngồi khỏe khoắn. Rồi thì cái bác mà lạy theo tôi thì nói là lạ lùng lắm, con mà ở nhà mà lạy sấm muối đó thì không có dám đứng lên ngồi xuống, cứ quỳ mà lạy thôi, còn đứng lên ngồi xuống lạy không hết 108 lạy, nó đau đầu gối, mà người lớn tuổi rồi mà hết để cho nó đau xương đó, thì nó khó chịu lắm và nó khó hết lắm. Thành ra phải giữ gìn sức khỏe, nhưng mà đứng lên lạy xuống theo tôi dòng dã hơn 2 tiếng đồng hồ, gần 2 tiếng rưỡi. Một cái điều đối với lạy bác đó là tất cả tinh nghỉ, bác đó bây giờ đi xuất gia ở tại chùa của hòa thượng Trung Quán, gọi là chùa Hoa Nghiêm, bây giờ đã xuất gia rồi, bây giờ cũng lớn tuổi nhiều nữa, tại vì cách đây hơn mười mấy năm và cũng xuất gia được mấy năm nay, thì nó không hiểu tại sao có thể lạy được như vậy, vân vân. Đó là những người Phật tử đó cảm nhận như vậy. Còn riêng về phần tôi mà thì dùng những cái kinh nghiệm mà cho tôi biết, mà là khi mà đến những cái nơi đó có cái lực đó, là thực sự ra thì ở đây mọi người cũng có thể biết rằng là tôi đối với trong cái giáo hội Âu Châu này thì quý thầy ủy nhiệm cho tôi cái trách nhiệm gọi là chịu trách nhiệm về cái tổng vụ hoằng pháp, tức là quý thầy cũng tin tưởng tôi vô cùng cho nên mới ủy nhiệm tôi vào cái nhiệm vụ tương đối là quan trọng và khó khăn là hoằng pháp. Và nếu tôi mà hoằng sai lạc thì đương nhiên làm hỏng hết cái hiểu biết chân chính của người Phật tử. Và quý thầy đồng nhất như vậy ủy nhiệm tôi hàng bao nhiêu năm nay, và coi như công việc mà đi hoằng pháp, tức là đi thuyết pháp giảng đạo, không phải ở Âu Châu mà ở ngay cả bên Bắc Mỹ của tôi á, nó có nhiều cái giúp ích cho tôi ghê lắm. Là sau những cái lần đi hành hương, tức là mỗi một lần đi hành hương á, thì tự nhiên cứ đến một cái chỗ nào đó thì tự nhiên á, tôi không có vận dụng đâu, tôi cũng có suy nghĩ, thì một cái ý tưởng nó đến trong đầu thôi, mà tôi không biết là nó đến từ ngoài hay đến từ bên trong, mà tôi chỉ biết là tức thời tự nhiên nó hiện hữu, nó hiện hữu và nó làm cho tôi hiểu, và nó làm cho tôi biết được cái mình tạm thời đó là cái pháp đó, cái điều đó, cái việc đó, mà bình thường tôi không có nghĩ đến bao giờ và không nghĩ ra. Nhưng mà tự nhiên cứ mỗi lần đến những cái chỗ như vậy mà đảnh lễ phát tâm đó, thì tự nhiên nó sinh cho tôi những cái hiểu biết như vậy, và chính sinh cho tôi những cái hiểu biết như vậy cho nên tự nhiên khiến cho trong cái công việc đi làm cái bổn phận gọi là hoằng pháp đó, thì tôi càng ngày tôi càng tích cực hơn và càng thấy nhiều hơn, thấy về những cái gì đó đi lẽ trong giáo lý Đức Phật hay là trong Phật pháp, thì tôi càng thấy nhiều hơn. Cho nên từ bản thân tôi cũng như mấy bác cũng như là quý thầy, tôi thấy nó có những cái điều linh ứng lợi lạc như vậy. Là chẳng hạn ví dụ như là khi tôi đến trước cái tôn tượng, không phải là tôn tượng, cái nhục thân của ngài Vô Hà là một vị cao tăng. Vị cao tăng này được người ta coi như là nhục thân của Địa Tạng Bồ Tát. Ngài Vô Hà tịch đã hơn 500 năm nay, nhưng mà ngài ngồi và tịch, và cái thân thể đó còn ngồi yên bất động cho đến ngày hôm nay ở tại Cửu Hoa Sơn, một cái địa điểm trên núi cao gọi là Bạch Tuyết Cung. Cái ngôi chùa đó không có mang tên tự mà mang tên cung, Bạch Tuyết Cung là để muốn biểu dương là nơi ở của một vị Bồ Tát là cung, cũng như nơi ở của những cái người nào mà quan trọng, những nơi ở của những người nào mà cao thượng quan trọng thì gọi là cung, cho nên vua cũng gọi là cung, hoàng tử thì kia cũng cung. Và các vị chẳng hạn, cho nên vì như thế mà đối với lại bên đạo giáo đó, những cái nơi họ thờ phượng tam thánh của họ đó, họ cũng gọi là cung, họ cũng dùng cái chữ cung mà họ không có xài cái chữ tử. Thế thì ở đây cũng vậy, vì họ kính trọng ngài Vô Hà cho nên vì như thế mà lập nên cái điện thờ cái nhục thân của ngài, nhưng mà mang tên là cung, tức là Bách Tuế Cung. Bách Tuế là trăm tuổi, tại vì ngài sống 100 năm đúng dòng dã ở trên cái núi đó rồi tịch. Mà ở trên núi đó 100 năm không nói chuyện, không chơi với ai hết, không có thuyết pháp giảng đạo, không có nấu cơm ăn uống gì hết, ngoài đào cái củ sắn dây ăn sống mỗi ngày một củ, ăn như vậy xong được trích máu chép kinh. Mà dòng dã 100 năm là ngài cứ chỉ có lễ lại ngài Địa Tạng, là tại vì cái mục đích của ngài lên trên đó là để tìm lại cái nhục thân của Địa Tạng Bồ Tát. Mà Địa Tạng Bồ Tát đó không ai khác hơn đó là ngài Kim Tiểu Giác, mà mình thấy cái hình tượng thờ là thờ Địa Tạng là mặc áo tràng đắc y, cầm tích tượng, cạo đầu tướng xuất gia. Mình sẽ thấy rằng là trong tất cả các vị Bồ Tát thờ đó, chỉ có hai người là hình tướng xuất gia và Di Lặc mới Địa Tạng, còn Kỳ Dư là hình tướng để tóc hết ở tại gia, như Quan Âm, như Thế Chí, như Văn Thù, như Phổ Hiền. Còn chỉ có hai vị Bồ Tát là xuất gia thôi, là Di Lặc và Địa Tạng. Tại sao vậy? Tại vì cái hình thức của Bồ Tát mà độ sinh á, rồi là độ sinh thì như mình biết Quan Thế Âm á, mình có thể làm hình tướng nào cũng được, nhưng mà người ta quen ta hay làm hình tướng của một người phụ nữ. Tại vì khi nào người ta cũng chủ trương Quan Thế Âm là một người từ bi, được coi như người mẹ, cho nên làm hình một người phụ nữ. Mà người phụ nữ đó thì dĩ nhiên hình dáng một người phụ nữ dịu dàng thì cũng phải có mái tóc dài, cho nên Quan Thế Âm khi nào cũng làm theo hình tướng như vậy. Nhưng mà thực chất thì mình biết Quan Thế Âm Bồ Tát đó là phân thân hóa độ, có thể tùy theo cái căn tính của chúng sinh mà hóa hiện tới 32 tướng để mà độ chúng sinh, từ thân quỷ cho đến thân người mẹ, cho đến thân ông vua, cho đến thân đại thần, cho đến đến thân của nghĩa là giả xoa la sát, là đều hiện thân đó, đều có thể năng hiện thân để độ chúng sinh. Nhưng mà người ta làm Quan Âm như vậy. Rồi không phải chỉ ngài Quan Âm mà Văn Thù, Phổ Hiền, tất cả các vị Bồ Tát nói trên đó đều phân thân như vậy để độ sinh. Cho nên vì như thế mà người ta cứ làm cái hình tướng của một người tại gia. Tại vì người tại gia đó, người tại gia đó có năng lực độ chúng sinh rộng rãi nếu phát tâm, hơn là người xuất gia nữa. Là bởi vì người xuất gia bị vướng mắc vì giới luật, cho nên người xuất gia không có thể nào mà độ chúng sinh một cách dễ dàng, là chẳng hạn như là đến bất cứ chỗ nào để độ chúng sinh, người tại gia không đi được. Tại người tại gia có nhiều cái chỗ cấm, chẳng hạn chỗ trà đình tử điếm, chỗ những cái chỗ nào mà gọi rằng là hỗn tạp thì người tại gia không được phép đến, người xuất gia không được phép đến. Cho nên người xuất gia vì như vậy cái sự độ sinh nó bị hạn hẹp. Còn cái người tại gia phát tâm độ sinh đó, thì họ sẽ rất là rộng rãi trong cái phương diện đó, họ có thể đến được bất cứ chỗ nào. Chẳng hạn bây giờ mà anh Thị Hiền kia anh phát tâm á, thì anh có thể đến tất cả những cái chỗ nào, những cái chỗ mà đánh đi ra hay là những cái chỗ cờ bạc chung gì, anh cũng la cà tới đó, rồi anh mới kêu gọi những người ở đó, anh dẫn dắt những người đó từ từ họ về chùa, họ tham gia sinh hoạt này sinh hoạt nọ, về chùa họ thay đổi tâm tánh, anh làm được. Nhưng những người xuất gia làm không được. Những người xuất gia chỉ có cái trách nhiệm là ngồi đó chờ anh Thị Hiền đem thiên hạ tới cho mình độ, tức là phải đem về đạo tràng này. Còn đi dẫn dắt mọi người, đi giao giảng, dẫn dắt mọi người về đây cho quý thầy độ, đó là trách nhiệm của những người cư sĩ tại gia phát tâm hộ đạo. Và cũng như vậy, những vị tu sĩ đó độ người ta đến một cái mức nào đó thì đưa người ta đến với Đức Phật, để Đức Phật độ cho người ta thành Phật. Tại vì tu sĩ chỉ có khả năng độ người ta trở thành tu sĩ, nhưng mà không có khả năng độ người ta thành Phật. Cũng như một người cử nhân chỉ có khả năng dạy người ta học đến cử nhân, mà không thể nào dạy người ta hơn được. Chỉ có tiến sĩ mới dạy người ta đến hàng tiến sĩ. Cho nên chỉ có Đức Phật mới có thể làm cho người ta thành Phật. Thành cư như vậy mà từ hàng cư sĩ đưa đến cho hàng tu sĩ độ, hàng tu sĩ độ cho đến thành hàng tu sĩ rồi thì hướng đến Đức Phật, hướng đến Tam Bảo, để Đức Phật, để có nhân duyên gặp Phật độ chúng sinh. Và vì như vậy cái nhân duyên gặp Phật, để được Đức Phật độ cho thành Phật, đó là cái một trong những yếu tố đi hành hương. Là bởi vì mình biết Phật pháp nó có một cái yếu tố gọi là nhân duyên. Nếu mình không có nhân duyên thì mình không có thành. Cho nên thực chất ra ở nơi người mình nó có nhiều khả năng, nhưng cái nào mình có nhân duyên thì khả năng nó thành tựu, có cái nào mình không có nhân duyên thì khả năng nó không thành tựu. Tại sao? Ví dụ bây giờ một người họ, nếu mà họ gặp, với cái nhân duyên của họ, họ gặp một thầy thuốc, họ thân cận thầy thuốc thì tự nhiên họ thành thầy thuốc. Nhưng giả sử đi họ không gặp ông thầy thuốc đó, không có nhân duyên, mà có nhân duyên gặp ông võ sư thì họ sẽ trở thành một võ sư. Rồi ví dụ đi họ không có nhân duyên gặp ông võ sư mà họ gặp một anh pilot lái máy bay thì họ sẽ trở thành một anh chàng lái máy bay. Ví dụ đi họ không có nhân duyên đó, họ gặp một cái anh mà kỹ sư đi, về điện tử đấy, thì họ sẽ thành điện tử, mà họ sẽ gặp một anh về về ordinator chẳng hạn, computer chẳng hạn, anh sẽ thành một cái nghề computer. Và như vậy thực chất ta ở nơi mình có thể thành tựu nhiều cái lắm, nhưng chỉ tại vì mình thành tựu cái hiện tiền cho mình là bởi mình có nhân duyên với cái đó. Còn nếu mình có nhân duyên với cái khác á, thì mình đã thành tựu cái khác rồi. Nhưng mà ở nơi mình có rất nhiều cái năng lực để thành tựu nhiều cái, nhưng chỉ thành tựu được một cái là bởi vì cái đó là cái có nhân duyên, và mấy cái kia là cái không có nhân duyên. Cho nên nếu ngược lại, nếu mình có nhân duyên đi tu thì tự nhiên mình sẽ gặp một vị thầy, và rồi mình sẽ có nhân duyên với vị thầy đó, và mình sẽ trở thành một vị tăng. Thì đó là mình có cái nhân duyên trở thành tăng. Có cái người không có nhân duyên trở thành tăng mà có nhân duyên trở thành một người gia chủ, một người bố, thì tự nhiên sẽ gặp một người để mà thành vợ nên chồng, để mà sinh con đẻ cái, để mà làm một người chủ nhà, một vị gia chủ. Thành vì như thế, cái nhân duyên nó quyết định những cái gì thành tựu của mình. Và nếu không có nhân duyên, mình có khả năng đấy chứ không phải không có, nhưng không thành tại không có nhân duyên. Và nếu có nhân duyên đó thì nó sẽ thành. Vì như thế, khi mà mình hiểu như vậy thì mình tiến được một bước nữa, và mình hiểu rằng là như thế mình muốn học Phật hay thành Phật, mình cần phải có cái nhân duyên đó. Cũng như một khi bây giờ mình đang ngồi, mình muốn đổi nghề. Xưa nay mình là cái nghề chẳng hạn như là nghề viết lách, bây giờ mình muốn làm một cái nghề nào đó về kỹ thuật, thì một khi mình muốn đổi nghề như vậy thì tự dưng mình thể nào thành được cái nghề kỹ thuật, mà mình phải đi tìm những cái nhân duyên đó. Tìm những nhân duyên nó không gì khác hơn là thân cận gần gũi với cái pháp đó, và với những cái vị đạo sư của pháp đó, tức là thân cận gần gũi những cái tay kỹ sư mà biết những cái kỹ thuật đó, và những cái sách vở về kỹ thuật đó, mình trau dồi, mình nghiền ngẫm, mình trau dồi nó ngày đêm, huân tập cho nó trở thành có những cái nhân duyên đầy đủ để mình thành tựu, tức là mình biết được tất cả những cái đó. Còn nếu mình có nhân duyên không thành, cho nên bất kể một cái gì khi mình muốn thành tựu đó thì mình phải đi tìm những nhân duyên đó. Và như vậy thì ở đây một khi mà mình học Phật pháp á, thì học Phật pháp nó cũng lại tùy theo, thực chất không phải rằng là giỏi hay dở mà học Phật thành hay là không thành, mà giống như vậy tôi nói là có hay không có nhân duyên. Hễ có nhân duyên thì học thành, mà hễ không có nhân duyên thì học không thành. Hay nói một cách khác hơn là nhân duyên ít quá thì học không thành, mà nhân duyên nhiều thì học thành. Bất cứ nghề gì cũng vậy. Cho nên chẳng hạn như là hai anh đi học bác sĩ, mà anh này anh có cái nhân duyên với thuốc men, cho nên anh học sẽ thành, mà anh đi học không thành. Mà anh nếu hai anh nói cho đi học cái ngành khác thì cái anh thất bại của y á, anh lại thành công, mà anh thành công của y có thể thất bại. Cho nên thực chất không hẳn là giỏi hay dở, mà thực chất rằng là có hay không có nhân duyên sâu đậm. Đấy, có nhân duyên sâu đậm thì nó thành. Như vậy thì một người nghe Phật pháp mà họ mới nghe mà họ hiểu ngay là người đó là cái người nghe Phật pháp lâu đời lâu kiếp, có nhân duyên với lại Phật pháp. Cũng giống như là một cái người mà xưa nay mình có học kỹ thuật rồi, xưa nay mình đã từng lái phi cơ rồi, và bây giờ mình đổi nghề, mình bỏ lâu, nhưng mà trở lại nghề nào mới bày một cái mình biết liền, mình nhớ lại hết. Có cái người mà hoàn toàn từ xưa đến nay chưa biết gì hết thì rất là chậm. Như vậy cái người nhanh đó là cái người nhờ một cái yếu tố là họ có một cái căn bản trong quá khứ. Cái căn bản trong quá khứ đó gọi là cái nhân duyên mà họ đã từng gieo, từng trồng, từng có nó rồi. Thì tự nhiên họ nhớ lại nhanh. Và khi họ nhớ lại nhanh thì tự nhiên họ hiểu, họ biết, họ nắm vững được. Và chính vì cái khía cạnh đó, cho nên một người học Phật, cái người học Phật tự nhiên nghe Phật pháp nó vỡ, nó hiểu là cái người mà nắm vững. Còn cái người không hiểu thì là cái người đó xưa nay không có cái nhân duyên đó. Rồi như vậy thì bây giờ mình tiến lên cái bước, tức là mình đi, nếu trong cái sự nghiệp đi học Phật thì mình phải tìm một cái nhân duyên của học Phật. Mà cái vấn đề học Phật đó thì từ xưa tới nay, ví dụ mình tu học Phật thì mình thường hay đọc Tứ Hoằng Thệ Nguyện. Tứ Hoằng Thệ Nguyện đó là mình thường nói là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Sở dĩ mà pháp môn vô lượng thệ nguyện học là bởi vì chúng sinh có đa căn cơ, chúng sinh mỗi người có một cái trình độ khác nhau, cho nên mình cần phải có đầy đủ những cái kinh nghiệm về mọi cái trình độ ở trên để mình có thể cứu giúp họ. Cho nên vì vậy mình phải cần rất nhiều cái pháp môn. Nhưng mà học vô lượng pháp môn á, thì mình học một pháp môn muốn chết, học một pháp môn căn bản nhất mà còn muốn chết, hà huống rằng bằng học nhiều pháp môn. Đó. Cũng như bác sĩ học cái tổng quát chung rồi sau đó mới chia ngành, mà tổng quát học còn muốn chết, Hà cũng là chuyên ngành mà lại học hết tất cả các ngành. Mình vừa là bác sĩ tổng quát, vừa là bác sĩ chuyên viên về tai, chuyên viên về mắt mũi họng, chuyên viên về bao tử, chuyên viên về tim, chuyên viên về gan, chuyên viên về thận, thì thời giờ đâu để mình học mà mình không đủ. Thành ra cái khi mà mình nghe nói rằng là bây giờ mình muốn học những cái pháp môn như thế, thì mà pháp môn như thế thì đương nhiên cái điều kiện mình cần đó là mình cần cái vị hiểu biết về cái đó, mình thân cận với cái vị hiểu biết đó thì mình sẽ học thành. Hay nói một cách khác hơn là mình phải thân cận với chư tổ của các tông phái, của các pháp môn, và mình thân cận với các chư tổ đó thì tự nhiên mình học thành. Nhưng mà giờ chư tổ tịch rồi, mình thân cận bằng cách nào? Mất rồi. Đã, kinh là một chuyện, nhưng mà bây giờ để mà mình học kinh, tại vì kinh thì chung mà ai cũng học hết, và ai cũng học hết nhưng mà không phải ai học kinh cũng hiểu thấu. Tại vì chẳng hạn thì dù như là mình tự học bằng kinh không, nó rất là khó. Thì bây giờ mình phải dựa vào những cái bộ luận. Luận là gì? Kinh thì mình biết rằng là khi mình học Phật, trong Phật giáo chia làm ba cái gọi là tam tạng, đó là kinh, luật và luận. Luận là những cái lời chú giải của kinh gọi là luận. Cho nên vì như thế đó, thì mình phải dựa vào những cái luận của những vị tổ, của những người giác ngộ cái kinh đó, họ chú giải. Mình phải dựa vào cái đó, tức là dựa vào tư tưởng của cái vị tổ đó. Chẳng hạn như khi mình học Hoa Nghiêm á, thì mình phải dựa vào ngài Đỗ Thuận. Khi mình học Pháp Hoa, mình phải dựa vào ngài Trí Giả. Và ví dụ như thế, đó là những vị tổ của những tông phái đó. Cho nên vì như thế mình phải có cái nhân duyên với kinh, nhân duyên với tổ, nhân duyên với Phật. Và nhân duyên với tổ cái đã, nhân duyên với Phật, cho nên mới đi hành hương, mới đến đó, đến những cái nơi địa điểm mà ngày xưa tổ ở đó thuyết pháp, độ sinh, giảng, viết cái kinh đó. Cái tháp của vị tổ đó đã tịch, hoặc những cái sáng lời của những vị đó còn để lại. Tức là chẳng hạn có nhiều vị thì trà tì, rồi còn phần xương thịt mà nó không tan, nó không cháy, gọi là xá lợi, mà nó bất diệt đối với thời gian. Và cho nên khi mình đi hành hương, phần đông là mình đi để chiêm bái những cái xá lợi đó, hay là chiêm bái những cái tháp chôn cả cái toàn thân của những vị tổ đó, hoặc mình nhìn thấy cái sắc thân của vị tổ đó như ngài Vô Hà tôi mới nói, hay như ngài Lục Tổ Huệ Năng, hay như ngài Hám Sơn, những vị đó đều cái thân còn nguyên vẹn như vậy sau khi mất. Và dù ngài Lục Tổ Huệ Năng tính ra là hơn 1.300 năm, ngài Hám Sơn tính ra là gần 600 năm, ngài Vô Hà là 500 năm, nhưng những cái thân nó không hủy hoại, bất diệt. Hoặc là cái xương sọ của ngài Trần Huyền Trang, tức là đường Tam Tạng, còn nguyên vẹn tại chùa Linh Cấp ở Nam Kinh. Và nếu mình đến đó, mình sẽ được nhìn thấy tận mắt nguyên một cái màng xương sọ của ngài Trần Huyền Trang, mà sau khi trả tỷ nó không cháy, nó không tan, và nó còn để cho đến bây giờ. Và ngài tịch là năm vào khoảng công nguyên 656, thì tính ra bây giờ là gần 1.400 năm, 1.350 năm mà còn y nguyên. Vậy thì mình đến đó là để mình nhìn thấy xá lợi, hay là mình đến đó để mình nhìn thấy cái tháp, hay mình đến đó để mình thấy những cái không khí, những cái nơi mà ngày năm sửa năm xưa Đức Phật hay là những vị tổ sư đó ở đó thuyết pháp và giảng dạy những cái pháp như vậy. Và mình đến đó rồi thì những ngày đó không còn nữa, chỉ nhìn thấy những cái di vật như vậy thì có ích gì không? Thì nó có ích nhiều. Nãy tôi mới nói nó có ích cái như vậy, tôi có thể nhìn thấy cái ích lợi đó. Và nó cái công đức đó, xưa nay mình nói cái công đức của những cái người mà có trí tuệ đó, nó không có nghĩ bàn, nó không có hết. Và mình thì thấy rằng có hết, mấy ngày nó chết mất hết rồi. Thấy cái công đức đó của mấy ngày nó đâu còn hiện hữu nữa đó, thì cái công đức đâu còn nữa đâu. Nhưng khi đến nơi thì tôi thấy rằng còn. Tại sao còn? Tại vì bây giờ phải nói thẳng cái điều về này. Nếu giả sử Đức Phật không có thành đạo ở tại Bụt Kê Nha, thì nói thẳng một điều, cái thị trấn nhỏ bé mang tên Bụt Kê Nha đó có lẽ nghèo rất mỏng tơi, có lẽ đói chết luôn. Nhưng nhờ may mắn thay cho cái mảnh đất đó là Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo ngay tại chỗ đó. Nhờ như vậy mà trải qua suốt một cái quá trình dài hết gần 26 thế kỷ nay, nơi đó lúc nào cũng sầm uất. Nếu Đức Phật không không thành đạo ở đó, nếu A Dục Vương không xây một cái tháp kỷ niệm với Đức Phật thành đạo ở đó, dân ở đó có lẽ dọn đi hết, còn không nó ở đó chắc chết. Hồi xưa chỗ đó chỉ là hoang địa, mà từ khi Thích Ca Ni Lai thành đạo ở nơi đó, cái chỗ hoang địa đó không còn là hoang địa nữa, mà trở thành một cái nơi sung túc. Và bây giờ mình đến đó thì mình thấy tất cả những du khách từ Á cho đến Âu Mỹ họ tới đó không ngoài một mục đích chiêm bái và lễ lạy cội cây Bồ Đề và cái tháp thành đạo, không ngoài mục đích đó. Mình phỏng vấn hết không có một người du khách nào đặt chân tới đó mà lại gạt cái đó qua một bên, gạt qua cái đó qua một bên, không có lý do nào để đến đó. Bodhgaya không có một cái gì để xem ngoài như vậy. Nhưng mà mình hãy đến đó để mà mình có thể chứng kiến được một cái cảnh tượng. Ai có đi rồi như anh Trương ở đây hay như một số Phật tử ở đây, mình sẽ thấy chứng kiến được là một cái đạo tràng tu hành giống như chúng ta đây, đông hơn chúng ta nhiều, không cần tổ chức, nhưng mà hãy thấy rất là có trật tự. Anh Trương có chứng kiến ở đây, chắc chị Kết có đi rồi phải không? Đó. Và có thể có một hai quý vị ở đây đi rồi và sẽ thấy tài tình mạnh ai lấy tu mà không có ai phiền ai hết, và không có cái ai người nào tu hành cản trở người khác. Chẳng hạn ở đây mình bảo chứ giờ này giờ tôi xuống ngồi thiền mà anh tụng kinh oang 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 tôi ngồi không được, khó chịu quá, nó ví dụ vậy ha. Rồi bắt đầu sân si, trong khi ở kia đó người thì tam bộ nhất bái xung quanh ngọn tháp thành đạo, người thì ngồi tham thiền nhập định ở một góc, người thì ngồi tham thiền trì chú ở một góc, những người khác trải những tâm tán ở trước của cây Bồ Đề thi nhau lạy dài dưới đất, rồi lại đứng dậy lạy dài dưới đất. Có nhiều anh Mỹ, có nhiều chị da trắng, tóc vàng, mắt xanh, mà lễ lạy một cách cung kính, lễ lạy nằm dài trên cái tâm ván, chứ không phải chỉ là người Á, mà Á, Âu, Mỹ tương đương ở đó. Và từ bằng sáng sớm bằng mắt, từ gà gáy, từ mặt trời mới ló dạng cho đến tối mò, không bao giờ ngừng chuyện tu hành tại cái tháp thành đạo. Người nào qua đó một lần thì sẽ thấy, nếu nó không có một cái năng lực gì thì cớ gì nó có thể duy trì được hàng bao nhiêu năm đó mà không cần phải tổ chức. Một cái đạo tràng rất là vô tổ chức, tức là không có tổ chức gì hết, nhưng mà rất là tổ chức, mà tu hành rất thanh tịnh, người nào người đó nghiêm nghị, người nào người đó lắng hết sức mình vào chuyện tu của chính mình, không có cản trở người khác và không có cản thấy người khác cản trở mình. Nó có cái hay như vậy. Đó là cái lý do là bây giờ đó bà cụ có thể ngồi tham thiền dưới cội cây Bồ Đề hơn một tiếng đồng hồ. Đó là cái lý do mà bác kia có thể lạy theo tôi hơn hai tiếng đồng hồ, cứ đứng lên rồi lại quỳ xuống mà đảnh lễ. Đó ví dụ như thế. Chưa kể, bây giờ tôi kể thêm một điều nữa để tôi thấy là cái công đức của Đức Phật còn. Và như hồi nãy tôi nói là giả sử cái mảnh đất đó mà nếu không được cái phước báo là Đức Phật đến đó ngồi, thì mảnh đất đó chỉ là một mảnh đất hoang địa mà cho ai cũng, người ta cũng thèm, không ai đặt chân tới. Một chuyện. Cái thứ hai á, là suốt từ dòng giá, suốt từ 26 thế kỷ nay, người ta đến như vậy, người ta tu học như vậy, người ta lễ bái như vậy, biết bao nhiêu người được sống, biết bao nhiêu người được nhờ. Không phải chỉ có cái mảnh đất nhỏ xíu Bodhgaya được nhờ, mà cả cái tiểu bang Bihar được nhờ, mà không phải cả một cái tiểu bang Bihar được nhờ, chính phủ Ấn Độ được nhờ, tôi lặp lại, chính phủ Ấn Độ giáo được nhờ công đức của Phật. Cho nên Ấn Độ giáo cũng không có kỳ thị Đức Phật luôn, tại vì được nhờ quá, cho nên cũng vẫn nuôi dưỡng. Là bởi vì người ta đến với một cái số lượng rất là mạnh, nhất là từ khi mà cái phong trào Phật giáo Tây Tạng ở bên Âu Mỹ này nó phát triển, và nó lôi theo một đám đông, một cái con số rất là lớn người Âu, người Mỹ ào ào qua Ramsala và qua Bodhgaya để lễ lạy và để học đạo. Và những cái khóa giảng dạy ở bên đó đông rất là nhiều, thì những cái lễ quán bằng của những cái vị mà Rinpoche hay những vị Tôn Cư ở bên đó, hay là những cái khóa giảng dạy của Dalai Lama thực hiện ở bên đó hoặc ở Ramsala, lôi kéo không biết cơ ma người đặt chân tới xứ Ấn Độ, làm cho Ấn Độ cũng được nhờ lây vào cái dịch vụ du lịch. Bao nhiêu người có resort, bao nhiêu hotel được mọc lên, bao nhiêu người kiếm được những công ăn việc làm từ lái xe ca, từ thông dịch, từ làm việc trong hotel, làm việc trong restaurant, và từ bán những cái hàng ở bên ngoài, hương nhang, và nuôi dưỡng 26 thế kỷ này. Và thử hỏi rằng là cái gì có tác động như vậy? Cái gia tài của một người nào, của ông Rockefeller hay là của bất cứ một ông nào ở trên địa cầu này, có thể để được một cái gia tài mà con cháu ăn bao nhiêu thế kỷ cơ không? Cho nên trong khi tôi đi hành hương như vậy thì tôi chợt nhận ra là cái công đức đó vô lượng mà không có mất, công đức còn hoài. Mặc dù Đức Phật nhập Niết Bàn đã lâu, nhưng cái đức đó của Đức Phật nó không có tận diệt, nó vẫn còn. Và người ta tới đó, người ta vẫn có thể giác ngộ, người ta vẫn có thể cảm nhận được Đức Phật còn hiện hữu bởi chính công đức của Ngài. Vì nếu Đức Phật không có những công đức đó thì Đức Phật có hiện hữu ở nơi đời mình cũng không cần. Thì Đức Phật cũng chỉ là một Mister nào đó, hay là một ông nào đó. Nhưng mà nhờ Đức Phật là hiện thân của những cái công đức như vậy mà người ta thân cận, mà người ta tôn thờ. Và như vậy thì có công đức đó mới có Phật, Phật mới thành. Cho nên dù Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có vắng hay không vắng, công đức đó không vắng, công đức đó vẫn trường tồn với thời gian, vẫn còn, vẫn hiện hữu. Và như vậy thì rõ ràng rằng là tôi thấy rằng là Đức Phật nói đúng gì trong kinh Niết Bàn. Đức Phật bảo Như Lai chỉ là thì hiện nhập diệt thôi, nhưng mà tất cả những cái trí tuệ, những cái công đức đó của Như Lai nó không có diệt. Cho nên vì như vậy không phải là chỉ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni người ta mới có thể giác ngộ, mà cho đến trải qua bao nhiêu thời kỳ sau này vẫn rải rác có những người giác ngộ, có những người thấu hiểu được Phật pháp và trở thành những cái bậc thánh trong suốt 26 thế kỷ. Cho nên như vậy thì mình thấy rằng là cái trí tuệ với lại cái công đức của Đức Phật nó trường tồn và nó vẫn cứu độ người ta, nó cứu độ người ta từ hai thế kỷ, từ 6 thế kỷ trước công nguyên mà cho đến kéo dài thêm 20 thế kỷ ở cái công nguyên này. Như vậy thì quả tình mà nói đó, cái năng lực, cái công đức đó nó còn. Cho nên một khi mình tới đó, mình cảm nhận được cái công đức nói trên và mình kết được cái nhân duyên với công đức nói trên. Và khi mình cảm nhận được như vậy thì cái niềm tin của mình ở nơi Đức Phật nó phát sinh. Và mình thấy Đức Phật là có một cái giá trị đối với lại đối với cái sự lợi ích của thế gian là thực. Và mình sẽ cảm thấy như vậy. Và từ khi mình cảm thấy như vậy thì cái niềm tin của mình đặt vào Đức Phật cũng như là đặt vào cái giáo pháp mà làm lợi lạc cho chúng sinh, cái niềm tin đó nó mới bắt đầu hình thành và nó mới bắt đầu trưởng thành và cho đến thành tựu. Và từ khi có những cái lý tưởng như thế thì mình mới thấy rằng là một khi mình có mang những cái lý tưởng như thế thì mình mới thấy cái hiện hữu của mình ở thế gian này nó có giá trị, là bởi vì mình hiện tựu hữu để làm lợi cho nhiều người. Còn nếu không thì mình sẽ cảm thấy cái hiện hữu của mình nó chua xót lắm, nó cay đắng lắm, đúng như là lời một nhà hiền triết xứ này, xứ Đức, Đức Quốc xã này, và ông Schopenhauer cũng nói con người là một hiện hữu không xứng đáng hiện hữu. Ông chê rồi, ông ấy bảo con người là một hiện hữu không xứng đáng hiện hữu, nhưng nó hiện hữu là để đền tội bằng muôn vàn đau khổ và sự chết. Ông này có tư tưởng gây bi quan và ông chê con người, tại vì ông thấy rõ ràng là đời sống của con người sinh ra cho đến chết chỉ là một trường giết hại lẫn nhau, chứ không phải là sinh ra để bảo vệ, để đùm bọc cho nhau, để san sẻ cho nhau, không phải, mà để cướp đoạt của nhau, để bức hại nhau, để tranh giành nhau. Ông thấy như vậy. Và từ những cái đời trước ông cho đến những cái đời hiện hữu của ông và có thể tiếp tục trong nơi đời tương lai. Cho nên vì vậy ông mới phán nên với câu như thế: sao một con người là một hiện hữu không xứng đáng hiện hữu, bởi cái lý lẽ như vậy đó. Nhưng nó hiện hữu chỉ để đền tội bằng muôn vàn đau khổ và sự chết. Thế những cái muôn vàn đau khổ đó từ đâu ra? Từ con người đối xử với nhau. Đúng như vậy, những cái hiện hữu này hiện hữu chỉ để giành tự chứ không phải để san sẻ, chỉ để giết hại chứ không phải để chỉ để cứu vớt nâng đỡ. Và thỉnh thoảng lâu lâu như hồi nãy tôi nói rải rác có những vị thánh nhân xuất hiện, thì đó là những cái hiện hữu lâu lâu rải rác xuất hiện ra. Những hiện hữu đó là những hiện hữu rất xứng đáng hiện hữu, và hiện hữu đó là hiện hữu để cứu vớt cho nhiều cái hiện hữu khác đỡ phải đau khổ và đỡ phải chết chóc. Thì hiện hữu nào xuất hiện với tinh thần như thế thì hiện hữu đó thực xứng đáng để hiện hữu. Và chỉ có những người nào mà cố gắng sống một cuộc đời hiện hữu như vậy thì người đó mới là một người có một lý tưởng thanh cao tốt đẹp, một cái lý tưởng ích lợi mà cần phải vun trồng. Thế thì khi mà đến như thế đó, thì tôi mới cảm nhận được là cái công đức cũng như cái trí tuệ của chư Phật nó không hết. Cho nên vì như thế mặc dù không được Đức Phật từ chính kinh khẩu chỉ bảo, nhưng mà bằng cái không khí đó, bằng cái cảm nhận đó, tôi nhận ra được tất cả những điều nói trên để tôi có thể đặt hết một cái niềm tin nơi Đức Phật và có thể trau dồi cái lý tưởng nói trên đó bằng cách sống một cái cuộc sống làm thế nào để cho cái hiện hữu nó xứng đáng hiện hữu, là bằng cách hiện hữu này có thể hiện hữu để nhiều hiện hữu khác được giúp đỡ. Không phải hiện hữu này xuất hiện để thêm một cái sự tranh giành, thêm một cái sự đau khổ, thêm một cái sự phải bận tâm cho mình giúp đỡ, mà là hiện hữu để giúp đỡ mọi sự. Và như thế thì dù Đức Phật không đích viện nói cho tôi biết cái ý nghĩa đó của Phật pháp, nhưng mà khi đến như vậy và cảm nhận được như thế thì tôi thấy cái công đức, cái trí tuệ, cái lý tưởng của Đức Phật nó còn đầy ấp hết, nó còn khắp hết. Và vì như thế đó thì tự nhiên cái niềm tin nó mới tăng. Kể cái niềm tin hay là cái gì nó tăng. Và cũng theo một cái tinh thần như thế thì tôi rời Đức Phật và tôi bước chân qua cái xứ rời Đức Phật ở Ấn Độ và bước chân qua Trung Hoa, là cái xứ của chư tổ, của Đại Thừa Phật Pháp. Thì cái không khí nó cũng giống mường tượng như vậy. Cũng vậy, cũng chẳng hạn như là khi mà tôi đặt chân đến Cửu Hoa như này tôi mới nói của Ngài Vô Hà. Trước kia núi Cửu Hoa Sơn là một hòn núi thâm sơn cùng cốc, u tĩnh vô cùng. Ngày hôm nay cái không khí đó của ngọn núi Cửu Hoa nó vẫn hệt tại như vậy. Những người nào mà ráng đến Cửu Hoa một lần sẽ thấy như vậy. Thì ngọn núi Cửu Hoa xưa nay chỉ là một ngọn núi thâm sơn cùng cốc, mây phủ, khói mờ, cảnh trí huyền ảo. Và cái tình an huy đó nó cũng nhiều mưa, cây cối rậm rạp, không khí ít nắng, giống như Tứ Xuyên vậy. Thì mãi cho đến đời Đường Hàm Thông, tức là vào khoảng thế kỷ thứ 8, bây giờ mới xuất hiện một vị cao tăng mang tên là Kim Kiều Giác. Họ Kim, tên là Kiều Giác. Vị cao tăng này chính là hoàng tử của xứ Cao Ly, tức là Đại Hàn bây giờ. Nhưng mà Kim Kiều Giác, thái tử, không muốn làm vua, chỉ muốn nghĩ rằng là mình có làm vua mình cũng chỉ giúp đỡ rồi dân Cao Ly thôi. Nhưng mà nếu mình học cái pháp của Đức Phật, học cái công đức của Đức Phật thì mình có thể cứu độ vô lượng chúng sinh, chứ không phải chỉ có dân Cao Ly thôi. Cho nên Kim Kiều Giác bỏ cung điện, bỏ cái ngai vàng sau khi vua bố băng hà, và bỏ cả quê hương và ra đi vượt lên trên miền Bắc, vượt qua biên giới của Cao Ly và Trung Quốc, đi lần xuống mà đi bộ. Mình biết từ Cao Ly mà đi lần xuống vào cái trung nguyên của nước Trung Hoa mà hồi xưa đi bộ là mình biết là xa xôi như lắm, cả bao nhiêu năm trời. Kim Kiều Giác cao đầu xuất ra, mặc áo cà sa chống tích trượng ra đi, và với một cái tâm nguyện rằng là nhất định tinh cần tu hành, mà cho đến ngai vàng, cho đến điện ngọc, cho đến cung phi mỹ nữ, tức là những cái nhan sắc thiên kiều bá mỹ đều vứt bỏ đằng sau lưng. Mà một người như vậy thì mình biết ngay rằng là người đó tinh tiến tu hành như thế nào, và còn cái gì là chướng ngại ở dưới gót chân của Ngài. Khi mà Ngài băng qua tất cả những cái cám dỗ đệ nhất ở trên cuộc đời này, còn cái nào có thể cám dỗ được, còn cái nào có thể chặn được, giữ lại được cái gót chân đó, cái bước chân nói trên. Cho nên Kim Kiều Giác vân du như vậy với một cái ý nguyện rằng là phải nhất định tu hành để mà độ nhất thiết chúng sinh, chứ không phải chỉ là làm lợi ích cho một dân tộc, mà phải cho tất cả chúng sinh. Đó mới là một cái lý tưởng cao thượng, thắng hơn cái lý tưởng chỉ là một minh quân giúp nước thôi. Cho nên cái Diệu Giác cứ vừa tu hành vừa đi lần trong cái cõi Ta Bà này để tìm, để kiếm nơi nào là nơi mình có cái nhân duyên để độ sinh, để mở đạo tràng độ sinh. Và rồi trung cực đến ngay tỉnh An Huy, đến ngay cái huyện Cửu Hoa đó, nơi đó có núi Cửu Hoa Sơn, thì Kim Kiều Giác mới tới nơi đó, rồi mới tìm ra được ông viên ngoại mà chủ ngọn núi. Thì rốt cuộc thì bằng cái trí tuệ của ngài, vị viên ngoại kia quy y và trở thành đệ tử và cúng cho ngài cái hòn núi đó để làm đạo tràng. Và ngài ở trên núi đó mở đạo tràng độ sinh vô số.